Nam mô A Di Đà Phật. Hồi sáng này thì chúng ta kết thúc được chương 1. Và chiều nay và tối nay chúng ta bắt đầu vào cái chương 2. Đi vào chương 2 thì nó đi sâu vào hộ niệm hơn, còn chương 1 chỉ là tổng quát mà thôi. Mong rằng là cái khóa trình này có lẽ là cái cuối cùng. Dâm không muốn tọa đàm thêm nữa. Tại vì thưa chư vị là mười mấy, gần 20 năm qua nói về hộ niệm cũng quá nhiều. Nói qua nói lại thì cũng bấy nhiêu đó thôi. Nếu mà người nào quyết lòng hộ niệm thì bấy nhiêu đó là quá đủ để mà hộ niệm cho nhau vãng sinh. Sợ rằng là chúng ta chê ra cái pháp hộ niệm này dở quá, không chịu áp dụng. Thành ra người tu thì có, ta tu thì cũng có, nhưng mà cuối cùng thì hình như là rụng rời nhiều quá. Xin thưa với chư vị, rụng rời nhiều quá. Chính cái pháp hộ niệm này nó cứu chư vị, nó cứu động tu chúng ta, nó cứu những cái người mà hạ căn tội chướng sâu nặng. Chắc chắn nghe bây giờ nói tội chướng sâu nặng, nghiệp chướng sâu nặng chúng ta chưa mượn tượng được đâu. Nhưng mà khi trở về cái thời điểm mà chuẩn bị xả bỏ báo thân, chư vị sẽ thấy. Nếu mà những người đã từng đi hộ niệm qua một vài ca, chắc có lẽ cũng có thể tưởng tượng ra được cái nghiệp chướng nó như thế nào. Không đơn giản, thực sự không đơn giản. Chính vì thế mà do muốn rằng là sau khi mà giảng xong cái này rồi thì chắc là yêu cầu tất cả chư vị cho phép dư âm là ngưng hết. Và nếu khi mà xong cái chương 1 thì dư âm có ý định là release cái USB, tức là phát lại. Nếu vị nào mà cần thì cho một cái danh sách dư âm đưa cái USB. USB đó thì nên một tuần tới đi up đầy lạng lần. Tức là những người nào mà cần thì nghe, những nào cũng cần thôi. Còn hoặc giả là chư vị có thể lên trên mạng của bác sĩ Phi là niệmphatthanhphat.net download xuống, hoặc là nghe trên đó cũng được. Và cái chương trình là hình như là Phi chuyển luôn qua video, audio chuyển qua video. Đấy là công trình rất là khó khăn, nhưng mà Phi cũng quyết định làm. Dư âm rất thành tâm tán thán những sự phát tâm của chư vị. Ngay như là dư âm cầm cái quyển sách này mà nói với chư vị thì các nơi mà tốn phí vào cái quyển sách này đem ấn tống ra không dưới 10 tỷ bạc. Tới bữa nay, chư vị nghĩ đi. Tốn kém quá, tốn kém vô cùng. Mà không biết là những lời nói của mình nó đủ cái giá trị mà để mà đong đo với cái số tiền đó hay không. Mà đến nay là cái sách của dâm đưa ra là trên 10 bộ rồi. Chư vị tưởng tượng đi. Thấy tội nghiệp cho những người mà phát tâm. Mình thấy mình cảm động. Ấy thế cho nên bên Âu Châu, bên Mỹ và bên Canada kỳ rồi, dư âm cũng tuyên bố thẳng thắn là đây là cuốn sách cuối cùng. Dư âm không muốn xuất bản hay là ấn tống một cái sách gì của dư âm nữa hết trơn. Tại vì xin thưa thực là một lần ấn tống một cuốn sách nhỏ thế này, mình cầm lên mình thấy không bao nhiêu, nhưng mà tiền của chúng sanh quá nhiều. Ấy thế mà xin thưa với chư vị, vừa mới đưa lên mạng những cái lời giảng thì các nơi người ta đã tổ chức thành nhóm để mà viết nữa rồi. Mà viết thì để ấn tống, chứ viết để làm gì? Xin thưa thực với chư vị,
tốn cỡ hàng tỷ
bạc Việt Nam đấy. In một quyển sách mỏng như thế này, nếu mà in một cái tập sách mà dán dài quyển sách này nữa, chư vị nghĩ cỡ 10 tỷ không ăn nhầm gì. Tiền này không phải là nhỏ. Ấy thế mà thấy cái các vị phát tâm lớn quá. Ngay như ở bên Mỹ, bên Canada vừa rồi, có người ta đem cái biệt sư tới là xin cúng dường để ấn tống. Những vị mà đi trong cái bang đó đem cái tiền đó tới cúng dường lại tới chùa. Và trong viên họp vị đó nói những câu mà làm cho em phải cảm động. Chư vị nói là chừng nào mà tụi em lo không được nữa mới vận động bên ngoài. Còn bây giờ mà tụi em lo được, để tụi em lo đi. Chứ vì biết những vị mà phát tâm đó thực ra vì cái tâm động đã lớn quá, chứ không phải là họ giàu đâu. Họ là những người làm công nhân, cũng làm neo như Nga vậy đó. Cũng đi mài dũa cái móng chân của người ta hàng ngày. Có những người làm bồi bàn ở nhà hàng. Như vậy đó, mà sẵn sàng phát tâm ra. Giọng của như là nó thẳng thắn là không cho phép viết lại, cũng không cho phép ấn tống thêm. Ấy thế mà vừa mới tung lên là người ta lại phát tâm chuẩn bị nữa. Chứ vị nghĩ tôi coi mới giảng có một cái chương một không thôi, mà đã biến thành một cái tập sách dày bằng ba tập sách này rồi. Như vậy trong này có 10 chương mà giảng cho đầy đủ thì chư vị nghĩ nó dày, nó sẽ dày bao nhiêu. Một cuốn sách chút thế này mà tốn phí của các vị đó cỡ chừng không dưới 1 tỷ bạc rồi. Mà các vị đó vẫn còn tiếp tục phát tâm, nghĩa là khi nào mà chúng sinh còn nhận các vị đó vẫn tiếp tục ấn tống. Xin thưa với chư vị, không phải là các vị đó phung phí tiền bạc, nhưng mà cái tâm của các vị đó quá lớn, làm cho dòng với thật sự cảm động. Chỉ vì là trong gia đình của họ có người vãng sanh, chút vậy thôi chứ không có gì cả, mà người ta phát tâm như vậy. Mà cũng hay, cũng là điều lạ lạ. Thấy mà những cái vị đó mà phát tâm ra, thấy hình như cái business của cái vị đó nó càng ngày càng lên. Một vị từ đầu tiên là làm bồi bàn, bây giờ làm
chủ nhà hàng rồi.
Mà cái vị chủ này năm ngoái mới phát tâm ra là đỉnh bó cỡ chừng 2 triệu euro để mình lập một cái niệm Phật đường cho bên Âu Châu để người ta niệm Phật. Chư vị thấy không? Lạ lùng. Cũng như cái vị mà hai vợ chồng làm neo. Thế mà chị ông tính sơ sơ ra là trong 10 cái cuốn sách không dưới 200 ngàn đô la một mình vị đó bỏ ra. Mình thấy nó có cái những người phát tâm mà mình phải cảm động. Ấy thế mà từ một căn nhà bây giờ mua thêm một căn nhà nữa. Và năm vừa rồi thì vị đó cũng mua thêm một xe Mercedes nữa. Một vị làm công nhân. Lạ lắm chứ vị ơi. Cũng giống như hôm trước, như ông nói là một cái người mà đi bán từng cái lít xăng một. Được người mẹ vãng sanh tự nhiên phát tâm có bao nhiêu là tiền là ủng hộ cho những cái niệm Phật đường hết. Ngay trong cái niệm Phật đường chúng ta cũng rất nhiều cái món quà rất quý của vị đó. Nhưng mà vị đó cấm không cho, như ông nói. Cho nên giờ ông không dám nói. Ấy thế mà từ một người đi bán từng cái lít xăng, bây giờ trở nên một cái tổng đại lý. Đại lý phân bố. Đến nỗi mà bây giờ cứ ký giấy lại tiền. Là lùng lắm. Ấy thế mà nghe chỗ nào có kẹt về vấn đề tiền bạc là đi tới tận nơi cung cấp, lạ lùng. Ngay trong niệm Phật đường chúng ta cũng có những vị phát tâm rất lớn, dâm thành tâm cảm niệm công đức. Chư vị đem cái công đức đó để mà hồi hướng về Tây Phương, vãng sanh tịnh độ. Cho nên Phật Pháp có cách cầu hay lắm chư vị ơi. Thực sự là tuyệt vời. Dâm không dám nói, danh tánh ngỡ ra. Chỉ khi nào họ vãng sanh rồi, dâm mới nói được. Còn chưa vãng sanh chưa nói. Bất khả tư nghị, bất khả tư nghị. Cho nên dâm mới mượn cái lời này để mà ít ra cũng có một lần để mà tri ân các vị đó. Tình thực là các vị đó làm nhiều lúc gì ông phải cảm động mà rơi nước mắt. Họ phát tâm lớn quá. Thực sự là quá vĩ đại. Bây giờ xin chư vị mở cái trang 37. Câu D là chúng ta nói về người bệnh và vấn đề hộ niệm. Nói thẳng thắn ra là đây là nói về những cái sơ suất của cái người bệnh chúng ta còn phải mổ xẻ ra để mà cố gắng tránh đi, thì khi nằm xuống chúng ta được dễ dàng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà sơ ý không chịu môi móc cho được những cái sơ suất của chúng ta, coi chừng tu thì có tu, nhưng mà ra đi coi chừng bị nạn đó chứ vậy. Tại vì trong bao nhiêu thế kỷ qua biết bao nhiêu người tu hành, nhưng mà sau cùng vẫn bị nạn. Tại vì sao? Tại vì không dám mạnh dạn môi ra những cái sơ suất của chính mình. Cứ tưởng là tới niệm Phật đường niệm Phật, công phu một ngày được mấy tiếng đồng hồ, như vậy là đầy đủ. Coi chừng, Ngài Ân Quang nói, một khi mà mình cho là đầy đủ thì tức khắc ngay từ giờ phút đó bị thối chuyển. Thối chuyển là lùi xuống, tụt xuống là rớt đài. Cho nên những lời tổ dạy, chư vị phải cố gắng nghe. Các ngài nói những lời hết sức là mộc mạc, nhưng mà cái nội dung thấm thía vô cùng. Mong chư vị hiểu cho rõ cái điều đó, mà chúng ta bắt đầu môi ra những cái sơ suất của mình mà tìm cách bỏ. Người bệnh được vãng sanh hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tài năng của ban hộ niệm. Đúng hay sai?
Sai.
Nếu mà người nào nghĩ như vậy, đây là cả một cái đại sơ suất, vô cùng sơ suất, vô cùng bất cẩn. Có những người cũng nên tìm một cái ban hộ niệm cho thiệt dối, tới hộ niệm là mình vãng sanh. Cũng giống như trước đây có nhiều người nói rằng là hãy kêu cái anh Diệu Âm tới anh hộ niệm là được vãng sanh. Diệu Âm nghe những câu như vậy cực lực phản đối, cực lực phản đối. Có nhiều người nói khi mà tôi ra đi nhất định anh phải hộ niệm cho tôi, anh khai thị tôi mới vãng sanh. Tôi cực lực phản đối những cái ý niệm đó, tại vì ý niệm đó là một sự sơ suất. Xin nhớ đây là một sự sơ suất, tại vì vãng sanh hay không hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta. Vì có nhiều người tin tưởng cho nên Diệu Âm cũng thường hay làm như vậy. Chỉ vì dựa vào cái lòng tin của người ta mà giúp cho người ta vững vàng hơn. Thế mà thôi, chứ không phải Diệu Âm này có cái năng lực nào cả. Mong cho vị hiểu được như vậy mới nói rằng là mình muốn vãng sanh thì cái niềm tin của mình nhất định không được lay chuyển. Diệu Âm nhắc nhở là cái niềm tin chứ không phải là cái đạo lý hay là cái khai mở trí huệ là cái gì cả. Cái thứ hai là ý nguyện vãng sanh của mình càng ngày phải càng tha thiết, dẫu cho 1.000 người bao quanh mình nói là không tin, không muốn vãng sanh, điều này là sai. Chúng ta vẫn phải giữ vững cái ý niệm này, phải lập một cái hàng rào thật vững để bảo vệ cái niềm tin và bảo vệ cái sức nguyện này. Xin thưa với chư vị, tại sao Diệu Âm thường hay nhắc nhở hai điểm này? Là tại vì chư tổ nói tin và nguyện là đủ cho chúng ta vãng sanh rồi. Tại vì một người tin vững vàng, nguyện vững vàng thì không cách nào mà không có trì giữ câu A-di-đà Phật. Cho nên thành ra câu A-di-đà Phật niệm nó chỉ là đi sâu mà thôi, tạo thêm phước mà thôi. Hôm nay chúng ta nói nhiều phước, bữa nào chúng tôi nói nhiều phước nữa cho chư vị biết. Thực ra cái câu A-di-đà Phật là tạo cho mình cái phước. Cái phước này nó em nói phá đi cái nghiệp. Chúng ta thì dám mất cái nghiệp đi. Và sau cùng chúng ta niệm câu A-di-đà Phật, nguyện vãng sanh mới được vãng sanh. Cho nên Ngài mà Ngẫu Ích Đại Sư nói tin cho vững, nguyện cho thiết, dẫu cho tán tâm, loạn tâm vẫn được vãng sanh. Còn những người mà nghĩ mình là ngon, chứng mình là chứng đắc này, chứng đắc nọ, Ngài nói tâm ý ngạo nghễ, không nguyện vãng sanh tha thiết từ bây giờ, thì đến lúc lâm chung lời nguyện vãng sanh lược lạc đi, cứ tưởng là mình chứng đắc. Ngài nói dẫu cho người đó mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn cũng không được vãng sanh. Ngài Ấn Quang nói là những người mà không có cái ý nguyện vãng sanh tha thiết, dẫu cho niệm Phật như gió thổi không qua, mưa rơi không lọt cũng không được vãng sanh. Cho nên muốn vãng sanh hay không phải gìn giữ được cái niềm tin và cái ý nguyện. Ngài triệt ngộ nó là cái tâm lực phải mạnh mẽ thì tự nhiên nó thắng nghiệp lực. Còn tâm lực yếu thì nghiệp lực nó bùng lên, nó tàn phá mất tất cả những cái gì mà mình có. Cho nên chư tổ mỗi người nói một khác mà ý nghĩa nó giống nhau. Cho nên mong chư vị cố gắng lên, quyết lòng lên. Đã đến niệm Phật đường này, chỉ có một con đường đi duy nhất là niệm Phật vãng sanh Tây Phương, tuyệt đối tại niệm Phật đường này. Dẫu cho sau này Diệu Âm có vãng sanh rồi, chư vị có tiếp nhận cái niệm Phật đường này cũng không được lay chuyển, cũng không được thay đổi cái ý nguyện này. Dầm chỉ yêu cầu như vậy mà thôi, không có một yêu cầu nào khác. Ở đây là chỉ có niệm Phật đi về Tây Phương. Mong chư vị vững vàng như vậy, chúng ta quyết làm quyết dạ, cùng nhau hội tụ tại cảnh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng